bậc đạo sư giải thích việc này. 688. Chuộc xong trẻ được tắm ngay, uống ăn trang điểm và thay áo quần. Được ông bà bế vào lòng, quốc vương cất tiếng hỏi han ân cần. 689. Ta tin rằng phụ mẫu thân, thầy đều thịnh vượng, an khương mọi bề. Với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am. 690. Song thân con có phiền lòng vì loài rắn rít bọ ong quấy hoài, hay bầy dã thú tìm mồi, song thân có tránh mọi loài được chăng? Cậu bé đáp. 691. Cám ơn ông tổ phụ vương, song thân thịnh vượng, an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am. 692. Song thân không bị phiền lòng vì loài rắn rít bọ ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, song thân tránh được mọi loài bình an. 693.
Mẹ đào củ cải hành hoang, mẹ tìm cỏ thuốc sau thơm bạc hà, táo và hạt rẻ viêu la, mẹ thường hái để cả nhà ăn luôn.
694. Và khi nào mẹ cưu mang, dù là củ quả rừng hoang loại gì, cả nhà đều đến tự tề và cùng ăn uống no nê đêm ngày. 695. Mẹ con vàng võ, ốm gầy, bởi vì vất vả suốt ngày kiếm ăn, dãi dầu mưa nắng gió sương, ở trong rừng rậm thú hoang chú nhiều. 696. Như hoa sen, thật yêu kiều, ở trong tay nọ tiêu điều xác xơ, tóc bà chỉ mọc lơ thơ, vì lang thang giữa rừng già trống trơn. 697. Dưới tay bám đất từng hòn, tóc bà buộc chặt từng chòm phía trên. Bà chăm nom ngọn lửa thiêng, đắp nhiều gia thú nằm trên đất dày. Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ mình như vậy, cậu bé trách móc ông nội qua các lời kệ này. 698. Thói thường ở thế gian này, mọi người yêu quý con trai trong nhà. Nhưng trừ trường hợp này ra, hình như tổ phụ bỏ ra việc này. Vua liền công nhận lỗi của mình. 699. Việc này ta thật trái sai, hại người vô tội, tàn đời rừng hoang. Khi nghe lời của thần dân, ta đành đầy ải con thân trong nhà. 700. Vậy thì tài sản của ta, những gì ta có bây giờ trong tay, thuộc quyền sở hữu con trai, Vesantara hãy đến ngay trị vì trên toàn đất nước Sivi. Cậu bé đáp. 701. Không vì lời của ấu nhi vừa rồi mà vương phụ sẽ tái hồi, tâu ngài tổ phụ cao ngôi nước mình. Vậy xin ngài tự thân hành, ban con trai đủ ân lành từ tay. Vua Sanh Gia Gia liền ra lệnh cho vị đại tướng như sau. 702. Cỗ xe bầy ngựa đi ngay, bầy voi và bộ binh nay sẵn sàng. Thần dân hãy đến quanh vùng, tế sư tất cả đi cùng chỗ kia. 703. 60.000 tướng lãnh ta, giáo gươm tô điểm thật là xinh sao. Giáp bào xanh trắng hoặc nâu, mão cao đỏ tựa máu đào đến kia. 704. Giống như đồi lắm quỷ ma, nơi ngàn cây mọc chen đua thẳng hàng. Sáng ngời thơm ngát dịu dàng, với cây thần gió nhẹ nhàng tới lui. 705. hãy đem 14.000 voi, trang hoàng toàn thể cân đai bằng vàng, bọn nài voi, giáo liềm mang, cùng nhiều bầy ngựa, ta ban lệnh này. 706. Ngựa xin toàn thể cả bầy, giống nòi cao quý vẫn hay tốc hành. Mỗi con chở một kỵ binh, hiên ngang cung kiếm bên mình sẵn mang. 707. Cỗ xe 14.000, điểm tô thật đẹp, yên cương đủ đầy. Bánh làm sắt rất khéo thay, dát vàng toàn thể thắng ngay cả đoàn. 708. Phướng cờ chuẩn bị sẵn sàng, giáp bào khiên mộc vai mang xuất hành. Cung tên đầy đủ bên mình, những người chiến sĩ giao tranh không sờn. Vua phác họa việc thành lập đạo binh của ngài như vậy xong, rồi ra lệnh san bằng đường xá từ thành Setutara đến núi Vamka có chiều rộng 8 sào và trang hoàng đường ấy theo cách này cách nọ như sau. Ngài bảo 709. Hoa la ra trải khắp đường, những chàng hoa đẹp ngát hương sang màn. Hãy đem lễ vật cúng dường đặt ngay trên lối quân vương du hành. 710. Hãy đem ra rượu trăm bình, mỗi thôn mời mọi dân lành muốn say. Trăm bình rượu ấy đặt ngay bên đường vương tử mai này hồi loan. 711. Hãy đem bánh thịt sẵn sàng, món canh phải khéo trang hoàng cá ngon. Đem ra đặt ở vệ đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. 712. Rượu dầu, bơ sữa, hạt kê, sữa chua, cơm chín, ê hề thức ăn. Đem ra đặt chúng bên đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. 713. Hỏa đầu quân, hãy tự tề, người làm bánh mứt, làm hề hát rong, người nhào lộn, các vũ công, những người đánh trống, đóng tuồng xài khuây. 714. Đàn tỳ trổi giọng lên ngay, tù và inh ỏi, đủ đầy thần dân. Trống con, trống lớn khua dần, khắp nơi đủ loại, thùng thùng dậy vang. Vua phác họa cách chuẩn bị trang hoàng đường xá như vậy. Còn Jujaka ăn uống quá nhiều, không tiêu hóa nổi nên chết ngay lập tức. Vua ra lệnh tổ chức tang lễ, thông báo truyền đi khắp kinh thành bằng tiếng trống, nhưng không tìm ra thân quyến của lão, nên tài sản của lão lại trở về tay vua. Vào ngày thứ 7, tất cả đạo quân tụ họp đầy đủ. Vua long trọng làm lễ xuất hành, cùng với Gia Ly làm người dẫn đường. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. 715. Đạo quân hùng hậu lên đường, đạo quân của cả nước non quê nhà, đi về phía núi Vamka. Gia Ly hướng dẫn đoàn ra trước liền. 716. Voi già đã 60 niên, giống lên một tiếng như kèn dậy vang. Thú rừng gầm thét rộn ràng, những khi chúng buộc dây cương chặt vào. 717. Bánh xe dồn dập xôn xao, rồi bầy ngựa hí giọng cao vang lừng. Đại quân thẳng tiến lên đường, mịt mù tung đám bụi hồng như mây. 718. Nhu cầu cung cấp đủ đầy, đạo quân quyết chí đi ngay sẵn sàng. Gia Ly hướng dẫn cả đoàn tiến về đồi núi Bạt Ngàn Vamka. 719. Đi vào rừng rậm bao la, tưng bừng chim chóc, cỏ hoa muôn loài. Với bao hoa nở nụ cười, với bao trái chín làm người mừng vui. 720. Khi rừng đang độ hoa tươi, chim ca rào rạt như trời đổ mưa. Véo von díu dít gần xa, với bao đôi cánh sáng lòa bay ngang. 721. Ngày đêm thẳng tiến lên đường, cuối cùng chấm dứt đường trường nơi đây. Tiến vào trong xóm thôn này, vết Santara chúa lâu dài ẩn thân. Trên bờ hồ Muchalinda, vương tử Jali bảo đoàn cắm trại. Cậu đặt 14.000 cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đến. Và vệ binh đứng rải rác canh phòng sư tử, cọp, tê giác và các dã thú khác. Lúc ấy, có tiếng voi giống to cùng nhiều tiếng ồn khác. Bậc đại sĩ nghe vậy sợ mất vía, nghĩ thầm: chúng đã giết phụ vương và đến đây tìm ta. Ngài liền đưa mắt đi cùng leo lên một ngọn đồi và quan sát đoàn quân. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 722. Đoàn quân rầm rộ đến gần, vết Santara lắng nghe ầm ầm vang. Ngài trèo lên ngọn đồi hoang, nhìn đoàn quân ấy kinh hoàng lắm thay. 723. Mát đi hãy lắng nghe này, âm thanh gầm thét tràn đầy rừng hoang. Tiếng bầy ngựa hí nghe vang, nhìn cờ phấp phới bay ngang ngọn đồi. 724. Phải chăng bọn thợ săn mồi với dao lưới bẫy ở nơi hố hầm, đi tìm dã thú trong rừng, đang gào thét để truy lùng chúng đây? 725. Chúng ta những kẻ lưu đày, mặc dù vô tội, ở ngay trong rừng, đang chờ cái chết bạo hung rơi vào tay của cửu nhân bây giờ. Khi nàng nghe lời này, nàng nhìn đạo quân và tin rằng đó chính là quân đội của nước mình. Nàng liền ngâm vần kệ an ủi ngài. 726. Thầy đều tốt đẹp với ta, quân thủ không hại vương gia đâu nào. Không hề có ngọn lửa cao đủ năng lực để tràn vào đại vương. Do vậy, bậc đại sĩ được an lòng, cùng mắt đi bước xuống đồi và ngồi trước lều cỏ. Bậc đạo sư giải thích việc này. 727. Vết Santa, bậc đại vương, nghe vậy bước xuống từ vườn đồi hoang và ngồi ngay trước thảo am, nhưng lòng vẫn thấy bàng hoàng, bất an. Lúc ấy, vua Sanjaya truyền đưa hoàng hậu đến và bảo bà: này ái hậu, nếu tất cả chúng ta đều đến đó sẽ gây chấn động lớn. Vì vậy, trẫm sẽ đi trước một mình. Khi nào bà cảm thấy các con đã lắng dịu và an lòng, thì bà có thể đến với một đám tùy tùng nhé. Một lát sau, ngài bảo Jali và Kanhasina đến. Ngài quay cỗ xe hướng về đường cái, từ đó ngài vừa đến đây, và đặt quân canh phòng nơi này nơi nọ xong. Rồi ngự lên mình voi đầy đủ cân đai và đi tìm vương tử. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 728. Điều hành quân đội sẵn sàng, vương gia hướng đến con đường vừa qua và đi tìm chốn rừng già nơi kia vương tử làm nhà độc cư. 729. Trên mình voi báu vua cha, hoàng y ngài đã khoác hờ trên vai, giơ cao nắm chặt đôi tay, ngài đi trao lại chiếc ngai con mình. 730. Ngài nhìn vương tử đẹp xinh, dáng không sợ hãi, an bình trong tâm, ngồi ngay ở trước thảo am và đang tĩnh lặng, thâm trầm tư duy. 731. Vết Santara với Mát đi, thấy vua cha phải vội đi đón mừng. Vừa khi vương phụ đến gần, trong lòng mong mỏi viếng thăm con ngài. 732. Mardi đành lễ tức thời, đặt đầu nàng trước chân ngài phụ vương. Ngài ôm chặt cả hai con, đôi tay ve vuốt đem nguồn hân hoan. Vừa khóc than vì buồn tủi, vua cha vừa ân cần hỏi con. 733. Ta tin rằng, hỡi con thường thịnh vượng, an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. 734. Con nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, chẳng hay con tránh mọi loài được chăng? Bậc đại sĩ đáp lời phụ vương. 735. Chúng con sống, tấu phụ thân, cuộc đời cực khổ, khốn cùng vừa qua. Chúng con nỗ lực tối đa để ăn những thứ tìm ra quanh đồi. 736. Nghịch duyên rèn luyện con người, như người giữ ngựa luyện loài ngựa hoang. Nghịch duyên này, tấu phụ vương, đã làm thuần thục chúng con nơi này. 737. Nhưng vì xa vắng lâu ngày, song thân khiến chúng con gầy tấm thân, bị lưu đày tấu đại quân và đi vào sống trong rừng hoang sơ. Sau đó, ngài hỏi cha về số phận của các con. 738. Nhưng Gia Ly với Can Ha, vương tôn bất hạnh của cha nối dòng, Bà La Môn nọ bạo tàn, đã xua đuổi chúng như đàn bò non. 739. Nếu cha biết chút gì chăng về đôi trẻ nhỏ nối dòng, nói ngay, như y sư chữa khéo thay, một người bị rắn cắn ngay tức thì. Vua cha đáp. 740. Cả Can Ha với Gia Ly giờ đây đã được chuộc về hoàng cung. Ta đem tiền trả đạo nhân, vậy đừng sợ, hãy yên lòng con thương. Bậc đại sĩ được an tâm khi nghe điều này và vui vẻ đàm đạo với vua cha. 741. Con mong cha được an khương và không còn chuyện lo buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Vua cha đáp. 742. Cảm ơn cha được an khương và không còn chuyện đau buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Bậc đại sĩ nói. 743. Con mong vương quốc thịnh hưng và toàn đất nước giang sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Vua cha đáp. 744. Ồ, vương quốc vẫn thịnh hưng và toàn đất nước giang sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, hoàng hậu Phusati cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã trút hết lo âu, nên bà đến thăm con trai cùng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 745. Trong khi hai vị luận bàn, bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần, bước vào cửa lớn thảo am, dù là hoàng hậu chân trần xá chi. 746. Vesantara với Mardi thấy thân mẫu vội ra đi đón mừng. Mardi liền chạy lại gần, đặt đầu nàng xuống trước chân mẹ hiền. 747. Mardi bất chợt nhìn lên, thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ. Như bê con thấy mẹ bò, chúng liền la hét thật to chào mừng. 748. Mát đi thấy chúng bình an, như người quỷ ám vội vàng phi thân. Run run bầu sữa phồng căng, vú nàng cho các con ăn thỏa lòng. Ngay lúc ấy, núi đồi vang động, quả đất rung chuyển, đại dương nổi sóng. Núi Tu Di, chúa tể của núi đồi, cúi mình xuống. Sáu cõi trời của chư thiên đồng vọng một âm thanh vĩ đại. Sắc Ca Thiên Chủ nhận thấy cả sáu vị trong hoàng gia cùng đám tùy tùng đều nằm bất tỉnh trên mặt đất, và không ai có thể đứng lên dẩy nước cho các người kia. Vì vậy, Ngài quyết định đổ một cơn mưa lớn. Ngài làm mưa rơi xuống. Kẻ nào muốn ướt đều được ướt, kẻ nào không muốn thì không có một giọt mưa nào rớt xuống mình họ, mà nước lăn ra như thể từ ngọn lá sen. Cơn mưa ấy thật giống mưa rơi trên cụm lá sen. Sáu người trong hoàng gia đã hồi tỉnh, và tất cả mọi người đều reo to trước sự kiện diệu kỳ là mưa rơi trên đám người trong hoàng tộc như thế nào, quả đất lớn chấn động ra sao. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 749. Ngay khi thân tộc tương phùng, âm thanh vĩ đại liền bùng nổ ra. Các đồi núi vọng vang xa, đất bằng rung chuyển thật là mạnh thay. 750. Trời liền đem một vầng mây từ trên giáng xuống, mưa đầy tuôn ra. Khi quân vương Vesantara vừa cùng tái ngộ hoàng gia của ngài. 751 đến 752. Phụ vương, mẫu hậu, con trai, con dâu, các cháu đồng thời nơi kia. Khi vừa sum họp một nhà, tóc lông dựng đứng, thịt da rợn người. Thần dân đồng vỗ tay hoài, nêu cao nguyện ước một lời với vua. 753. Dân yêu cầu Vesantara và Mát Đi thầy cùng la vang lừng. Hãy làm chúa tể chúng thần, quốc vương hoàng hậu nghe dân gọi vậy. Lúc ấy, bậc đại sĩ nói với vua cha. 754. Phụ vương, quần chúng lâu nay, dân quê thành thị lưu đầy thần nhi. Khi con đang ngự ngai kia và đang theo cách trị vì chánh chân. Vua cha đáp lời để xoa dịu nỗi giận hờn của con. 755. Thật là ta đã sai lầm khi ta làm hại con không tội này. Vì nghe lời của dân vậy, ta đưa đến chốn lưu đày con ta. Ngâm vần kệ này xong, ngài thêm một vần nữa để mong được xoa dịu nỗi sầu riêng của mình. 756. Nỗi sầu của mẹ cùng cha hoặc là em gái muốn xoa dịu dần. Nam nhi không chút ngập ngừng, cho dù ta phải hiến dâng cuộc đời. Bồ Tát đã mong muốn trở lại vương vị, nhưng tránh nói nhiều để tạo niềm kính trọng đối với ngài. Bây giờ mới đồng ý. Lập tức 60.000 quần thần, các bạn thân của ngài từ bé, đồng la lớn. 757. Đại vương tắm rửa đến thời, tẩy cho sạch hết trần ai bấy giờ. Nhưng bậc đại sĩ đáp, hãy đợi một lát. Rồi ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo ẩn sĩ ra và cất đi. Kế đó, ngài bước ra khỏi am và nói, đây là nơi ta đã sống 9 tháng rưỡi tu tập khổ hạnh và đã đạt pháp tối thượng về bố thí viên mãn khiến quả đất chấn động. Ngài đi quanh am lá 3 lần về phía hữu và quỳ lạy trước am với 5 phần thân sát đất, trán, 2 cùi tay, bụng, chân, đầu gối. Rồi quần thần chải chuốt râu tóc ngài và dày nước lên thân ngài để làm lễ quán đảnh phong vương, trong khi ngài sáng rực trong vẻ uy nghi như một vị thiên đế. Vì vậy, chuyện kể, thế rồi vua Vesantara tẩy cho thật sạch đất dơ bụi trần. Uy lực vinh quang của ngài thật vĩ đại thay. Ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy đã rúng động. Những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu. Dân chúng đem đến đủ loại nhạc cụ, đàn sáo. Trên đại dương có tiếng vang dậy như sấm sét. Quần thần đưa vào con voi báu đã được tô điểm cân đai rực rỡ. Ngài vừa đeo thanh bảo kiếm vào mình, vừa ngự lên bảo tượng. Trong khi 60.000 quần thần vây quanh ngài thành một cuộc giàn binh thật hùng tráng, huy hoàng, và dẩy nước làm lễ tấn phong cho mát đi. Họ vừa dẩy nước vừa kêu to, cầu mong chúa tể Vesantara bảo vệ hoàng hậu. Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. 758. Đầu vừa được gội sạch xong, xiêm y lộng lẫy, trang hoàng oai phong, đeo vào thanh kiếm vô song, ngự lên bảo tượng bạn đồng hành xưa. 759. 60.000 bạn ấu thơ ngắm xem thật đẹp bước ra quây quần. Nay là 6 vạn quần thần, thảy đều kính lễ chúa công tức thì. 760. Cung Nga tắm gội mát đi và đồng cầu chúc vương phi vang lừng. Vesantara bậc đại vương, sanh ra thái thượng bảo toàn nương nương. 761. Thế là mọi sự phục hoàn, và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua, trên miền đất của nhà vua, nhân dân mở hội hát ca vui mừng. 762. Thế là mọi sự phục hoàn, và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua, vương phi hạnh phúc chan hòa, cùng đi với các con thơ lạc bầy. Trong niềm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con. 763. Mẹ ăn một bữa mỗi ngày, mẹ nằm ngủ mặt đất này trống trơn. Đó là nguyện ước yêu thương, đến khi con được vuông tròn tìm ra. 764 đến 765. Lời nguyện đã đạt bây giờ, và nay lần nữa mẹ tha thiết cầu. Điều lành gì tạo bấy lâu, ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ, và mong tổ phụ sanh ra luôn che chở các con nhà từ đây. 766. Điều lành gì tạo bấy nay, bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà, ước mong con trẻ không già, nhờ chân chính các con thơ trường tồn. Mẫu hậu Phusati cũng bảo, kể từ nay, vương phi sẽ mặc những xiêm áo này và mang các nữ trang này. Và bà trao cho nàng các thứ ấy đựng trong nhiều hộp. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 767. Vải bông, tơ lụa, áo quần, thật là tuyệt mỹ, màn chăn thiếu gì. Mẫu hoàng trao tặng mát đi, làm cho sắc đẹp vương phi sáng bừng. 768. Vòng tay, vòng cổ, vòng chân, mạng che chắn, chiếc đai lưng trang hoàng, mẫu thân gửi tặng cho nàng, làm cho nàng đẹp, huy huy hoàng sáng tươi. 769. Và khi công chúa tuyệt vời ngắm nhìn châu báu sáng ngời nàng mang, rõ ràng nàng chiếu ánh quang khác nào các vị nữ thần lạc viên. 770. Với đầu tẩm ướt tóc tiên, nữ trang xiêm áo ngắm nhìn đẹp tươi. Vương phi tỏa ánh sáng ngời như là thiên nữ cõi trời băm ba. 771. Trong vườn thiên giới chít ta, cây ba tiêu ngọn gió lùa nhẹ rung. Đôi môi công chúa tuyệt trần, dáng nàng khả ái như thân cây trời. 772. Như chim lông đẹp sáng ngời, lượn bay khắp mọi nẻo trời trên không. Môi nàng xinh tựa đóa hồng, dung nhan làm ngẩn ngơ lòng thế nhân. 773. Chúng dâng voi đẹp còn xuân, con voi dũng mãnh, oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường ba quân. 774. Nàng lên voi nọ còn xuân, con voi dũng mãnh, oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường giao tranh. Như vậy, cả hai vị tiến về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng. Phụ vương Sanh Gia Gia và đoàn tùy tùng đông vô số, bày đủ trò tiêu khiển hai vị trên đồi và trong rừng suốt một tháng. Suốt thời gian ấy, nhờ uy danh của bậc đại sĩ, không một dã thú hay chim muông nào gây tai hại gì trong khu rừng bao la ấy. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 775. Nhờ Vedsantara, chúa Quang Vinh, xuyên qua suốt dải rừng xanh bạt ngàn, không loài dã thú chim muông làm gì hại chúng bạn luôn làm lành. 776 đến 777. Và khi ngài phải đăng trình, muôn loài như một đồng tình tiễn đưa, chim muông dã thú gần xa, mọi loài trong chốn rừng già cùng nhau lặng im mọi tiếng xôn xao khi ngài rời chốn rừng sâu lên đường. Sau một tháng hội hè vui chơi, vua Sanh Gia Gia triệu tập vị đại tướng quân vào bảo: ta đã ở trong rừng này lâu rồi, thế con đường chuẩn bị cho Vương Nhi trở về đã sẵn sàng chưa? Ông đáp: tâu chúa thượng, đã đến lúc ra đi. Ngài liền nhắn lời đến vua Vedsantara và cùng quân đội khởi hành. Theo sau là đám tùy tùng. Trên con đường đã được chuẩn bị từ lòng đồi Vamka đến kinh thành Jetutara. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 778. Đường vua đi mới được làm với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh. Từ nơi ngài ở rừng xanh, xuôi dần đến chốn kinh thành Jetutara. 779. 60.000 bạn ấu thơ, nam nhi phụ nữ, thương gia quây quần. Đạo nhân trở lại quê hương, về kinh đô tiến thẳng đường Jetutara. 780. Nhiều người quản tượng, quản xa, cùng đoàn vệ sĩ hoàng gia xuất hành, và nhiều lữ khách bộ binh thầy đồng tiến tới kinh thành Jetutara. 781. Chiến binh mang mão áo da, quân mang bào giáp sáng lòa kiếm thương, để cùng bảo vệ quân vương về kinh đô tiến thẳng đường Jetutara. Nhà vua trải qua cuộc hành trình dài 60 dặm đường trong 2 tháng. Sau đó, ngài vào thành Jetutara được trang hoàng để mừng đón ngài, và ngài bước lên hoàng cung. Bậc đạo sư giải thích việc này. 782. Đoàn quân vào đến thành đô, đẹp xinh hào lũy, cửa ô cao vầy. Đàn ca múa hát vui thay, thức ăn thức uống đủ đầy luôn luôn. 783. Thần dân toàn thể hân hoan, từ nông dân đến thị dân mọi nhà. Chào mừng trở lại quê cha, vương nhi danh vọng gần xa vang lừng. 784. Mọi người đều vẫy chiếc khăn, lên không để đón ân nhân đến gần. Bấy giờ có tiếng trống rung, lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài. Như vậy, vua Vesantara ban ân xá mọi sinh vật cho đến loài mèo. Và hôm ấy, ngài vào thành về buổi chiều tối. Ngài suy nghĩ, khi vừa tảng sáng, những kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây. Vậy ta lấy gì cho họ đây? Ngay lúc ấy, chiếc ngai của thiên chủ Sakka bỗng nóng lên. Ngài xem xét và thấy rõ lý do. Ngài liền đổ xuống một trận mưa gồm 7 báu vật, chẳng khác gì trận mưa giông, tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung đến tận thắt lưng và khắp cả kinh thành đến tận đầu gối. Hôm sau, vua phân chia các phần đất này nọ cho nhiều gia đình và cho phép họ thu lượm châu báu. Phần còn lại, ngài truyền quân góp nhặt và cất vào kho tàng trong cung thất của ngài. Như vậy, ngài có sẵn các kho báu để phân phát trong tương lai. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 785. Khi Vesantara chúa tái hồi, đại vương bảo hộ mọi người Sivi, trời cho mưa báu tràn trề ở trên đất nước là quê hương này. 786. Vesantara vương tử rộng tay, phát ban tặng vật đủ đầy toàn dân. Cuối cùng ngài đã mạng chung, tràn đầy trí tuệ thiên cung ngài về. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại Vesantara với gần cả ngàn bài kệ này, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa là Jujaka, nàng Trinh Cha là Amitata Pana, Channa Sa Nặc là Chetaputta, Sariputta Xá Lợi Phất là vị khổ hạnh Akchuta, Anuruddha, Ana Luật là Sakka, vua Suddhodana, Tịnh Phạn là vua Sanjaya, vương hậu Mahamaja, Maja là Phusati, mẫu thân của Rahula là vương hậu Madhi, Rahula là vương tử Sali, Upalavana Liên Hoa Sắc là Kanha Sina, các đệ tử Đức Phật là thần dân, và vua Vesantara chính là ta. Hết chuyện tiền thân.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.